cái mùa phục sinh của nhiều năm trước đó, có một số tạp chí lớn của Hoa Kỳ họ viết về những cái đề tài nói về cái chủ đề tôn giáo. Tạp chí Time Magazine thì đăng chủ đề là Thiên đàng có thật không? Does heaven exist? Rồi tạp chí Newsweek thì đăng cái chủ đề là The Mystery of Prayer, sự mầu nhiệm của sự cầu nguyện. Rồi TV Guide đăng một cái loạt bài với chủ đề là Thiên Chúa và truyền hình, God and Television. Và những bài đăng với những cái chủ đề rất là thú vị. Nhưng mà cái hai cái tạp chí Newsweek và World Report đã đăng một cái đề tài là đời sống sau khi chết. Đời sống sau khi chết, Life After Death. Và cái bài đăng tường thuật này nó dựa trên cái sự bàn cãi của khoa học về những cái kinh nghiệm của cái những người mà họ sắp chết. So the scientific debate about near death experience, about talking about life after death here. Cho nên chúng ta thấy đó, nếu mà chúng ta xem ở trong bài đăng như vậy đó, thì họ kể lại một và hai cái câu chuyện. Thì một cái câu chuyện là người đàn ông này sau khi bị sét đánh, rồi ông nói là ông gặp đấng của sự sáng, a being of light. Rồi ông kinh nghiệm được sự tha thứ của đấng của sự sáng, mặc dù ông là một người rất là bạo lực. Rồi một câu chuyện khác kể thì trên bàn mổ bị tim ngừng lại, một giáo viên đi xuống một cái đường hầm và cái nơi đó cô kinh nghiệm được một tình yêu mà chưa bao giờ kinh nghiệm. Và sau đó thì Elvis Presley, ca sĩ Elvis Presley nắm tay, bắt tay cô. Kính thưa các ông và anh chị em, rồi bài báo đăng nữa là có khoảng lúc bây giờ có khoảng 15 triệu người ở trên nước Mỹ này đã và đang có cái kinh nghiệm lúc gần chết, và nhiều người trong số họ được thay đổi, cuộc đời họ được thay đổi bởi vì họ kinh nghiệm, họ chạm đến cái cõi vĩnh hằng đó, cái cõi đời đời đó. Và rất là đặc biệt ở đây, cho nên cái đời sống của họ sau khi được chữa lành, một số người đó thì họ đời sống họ khác biệt với những cái đời sống của họ trước đó. Kính thưa các bạn chị em, xưa nay rất là nhiều người thường nghĩ về cái đời sau, phải không? Sau khi chết, một cái đời sống sau khi, đây là một cái suy nghĩ rất là bình thường cho mỗi chúng ta ở đây. Chúng ta cũng biết tất cả chúng ta đều sẽ mãn phần thôi, không có, đó là cái định luật rồi. Và lời của Chúa trong Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở lại cái phần Kinh Thánh mà anh Phan Tâm đọc cho chúng ta đó. Chúng ta sẽ học về với cái đề tài là chết sẽ sống và sống sẽ không chết. Và trong cái đề tài này đó, trong cái phần học Kinh Thánh này có ba cái điều chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là kẻ thù cuối cùng. Thứ nhì là Chúa Giê-xu và sự chết. Và thứ ba là cái câu hỏi cần phải trả lời. Cho nên chúng ta sẽ thêm từng một cái phần mục ở đây. Thứ nhất là kẻ thù cuối cùng. Thưa các bạn chị em, ở trong đời sống chúng ta đó, cho dù chúng ta làm bất cứ điều gì để ngăn cản, để ngăn ngừa, để tránh tử thần, thì chúng ta sẽ không bao giờ ngăn cản được. Quý vị biết điều đó rồi. Có uống thuốc bổ cỡ nào, uống thuốc tắt tiền cỡ nào, hay là làm bất cứ điều gì, kiêng ăn hay là bất cứ điều gì, thưa các ông bà anh chị em, rồi tất cả chúng ta cũng phải đối diện với tử thần, quý vị phải không? Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì trong Kinh Thánh lời Chúa có dạy chúng ta đó là theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. And just as it is destined for people to die once and after this comes judgment. Lời Chúa nó rất là rõ ràng, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta không thể nào tránh được, cho dù chúng ta làm bất cứ điều gì để mà cố gắng để tránh, chúng ta không tránh được tử thần đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời của Chúa ở trong Côrintô thứ nhất á, qua sứ đồ Phaolô kinh nghiệm về Chúa, và ông ghi lại trong đoạn 15 câu 22 đến 26 như thế này. Đặc biệt như trong Adam, tổ phụ của loài người đó, mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa. Rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Vì Ngài phải cầm quyền cho đến đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Và cái phần cuối cùng nói, kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. The enemy will be destroyed at last is the death. Kính thưa các bạn, cho chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cho dù chúng ta không thắng được sự chết, nhưng mà rồi sự chết, cuối cùng Chúa nói là Chúa sẽ hủy diệt sự chết. Sự chết, thưa các bạn, cho rất là quan trọng ở đây. Bởi vì lời Chúa phán hứa rằng là Chúa sẽ trở lại trần gian này lần thứ nhì. Mình gọi cái chữ là tái lâm đó. Chúa sẽ tái lâm và Chúa sẽ chiến thắng Satan, ma quỷ và sự chết của nó. Và cảm ơn Chúa điều đó. Cái sự chết nó sẽ bị hủy diệt đời đời ở trong hoàng ngục, thưa các bạn chị em. Vì vậy cái sự chết về thân thể thì ai trong chúng ta cũng phải gặp, chúng ta phải đối diện và chúng ta sẽ đến cái chỗ đó. Nhưng mà trong cái bài học hôm nay đó, hai cái chữ chết trong đây, một là cái chữ chết nói về thân xác, một cái chữ chết nói về linh hồn. Thân xác thì ai chúng ta cũng phải đối diện, tất cả lớn già trẻ bé, rồi đến đó thôi, hoặc là bệnh hoạn, hoặc là chúng ta lớn tuổi, quý vị phải không? Nhưng mà cái sự chết về linh hồn mới là quan trọng, thưa các ông bà chị em. Và lời Chúa dạy chúng ta, nếu ai tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình đó, thì mặc dù có chết trong thân xác đi nữa, nhưng mà linh hồn chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ ở trong nước của Ngài đời đời mãi mãi, thưa các ông bà chị em. Ông mục sư Dan Glad, ông 20 năm hầu vị Chúa trong hội thánh First Baptist Church ở Elkhart, Indiana. Sau đó ông làm phụ tá cho hội trưởng của một gọi là Association Baptist of World Evangelism. Ông là một vị mục sư, người ta kể là một người rất là tốt và một người rất là đầy ơn. Nhưng mà rồi có một năm ông cũng phải trải qua bao nhiêu cái sự đau buồn. Ba buồn, thưa các bạn chị em, rất là khó khăn trong đời sống. Thứ nhất á, là ông trải qua, ông nói đến ba của ông mất trong năm đó, bởi vì ông cụ lớn tuổi. Rồi vợ của ông cũng chết trong năm đó bởi vì bị não. Rồi con dâu của ông cũng chết trong năm đó bởi vì ung thư. Cái sự chết của ba người liên tục trong cả năm như vậy nó nặng nề quá. Và ông một ngày kia ông không có tiếp tục giảng được trong năm đó, thì mời một sư diễn giả đến giảng cho hội thánh. Ông lắng nghe và ông hiểu hết tất cả cái đề tài của ông sư diễn giả là The Providence of God, có nghĩa là ơn thần hộ của Đức Chúa Trời. Ông hiểu hết. Ông đến với một sư diễn giả sau khi giảng nói, tôi hiểu tất cả, nhưng mà quá khó đi, quá khó cho tôi trong lúc này. Và ông sư diễn giả nói rằng là chưa bao giờ hề thấy một người mục sư nào mà đổ lòng ra khóc như vậy cả. Đổ lòng khóc như vậy bởi vì chính ông mục sư đó, ông nói là cái đau lòng hơn hết đó, đó là khi vợ tôi bị não đó, thì bà không còn nhớ gì cả. Mỗi lần gặp tôi là hỏi ông là ai, là ông là ai, cho đến chết. Kính thưa các bạn, cho chúng ta để ý trong Kinh Thánh. Và anh Phan Tâm muốn đọc trong cuốn Kinh Thánh này nữa, nói rất là rõ ràng, khi Chúa nghe Lazarus chết và Chúa đến, Chúa gặp, thì Chúa sao? Chúa khóc. Chúa cũng khóc, thưa các ông bà anh chị em. Có thể quý vị suy nghĩ rằng là ô, Chúa nói với các môn đồ, ô, Lazarus ngủ thôi, đến sẽ Chúa sẽ đánh thức Lazarus dậy. Chúa nói, ý Chúa nói là Lazarus đã chết rồi, ta sẽ kêu sống lại, phải không? Chúa sẽ kêu Lazarus sống lại, mà tại sao Chúa lại khóc, thưa các ông bạn chị em? Chúa khóc để cho chúng ta thấy rằng là Chúa hiểu được, cảm nhận được cái sự mà đối diện hay là kinh nghiệm cái sự chết nó rất là kinh khiếp như thế nào. Cho nên ông cảm nhận được cái sự đau đớn của Lazarus trong khi chết, và cái sự đau buồn của Martha và Mary là hai người chị em của Lazarus. Cho nên Chúa Giêsu chúng ta trong phần xác Chúa cũng khóc, Chúa thông cảm với chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Ở trong đời sống, nhiều khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta gặp thử thách, cho dù chưa đến sự chết, cũng những cái thử thách khó khăn nó nặng lòng đến nỗi mà chúng ta có thể rơi nước mắt, rơi lệ. Và Chúa rất là thông cảm thưa con bạn chị, bởi vì chính Chúa, những người nào mà Chúa yêu thương, nhất là Chúa yêu thương, là Chúa yêu thương, Chúa thông cảm với những khó khăn thử thách trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên thưa các ông bạn chị em, khóc lóc là cái chuyện bình thường, bày tỏ tình yêu, tình cảm của mình đối với người mình yêu thương, phải không? Chính Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa Giêsu nói với các môn đồ, Lazaro là gì của Chúa quý vị? Là bạn của ta, là bạn của ta. Trong Kinh Thánh nói là Chúa sẽ không gọi chúng ta là những đầy tớ nữa, mà Chúa gọi chúng ta là bạn của Ngài. Thưa các ông bạn chị em, Jesus will not call us servants anymore, he calls us friends. Quý ông bạn chị em thấy cái điều đó như thế nào? Chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời vĩ đại toàn năng. Chúa xem chúng ta là những người bạn trong cuộc đời của Ngài. Thưa các ông bạn chị em, chúng ta cảm ơn Chúa điều đó, chúng ta thấy cái điều. Nhưng mà lời Chúa nói rất rõ ràng, khi Chúa trở lại đó thì Chúa sẽ hủy diệt sự chết. Ở đây ý Chúa muốn nói là hủy diệt sự chết về linh hồn. Thưa các ông bạn chị em, cho nên chúng ta qua cảm ơn Chúa điều đó. Thì bây giờ chúng ta thấy cái điểm thứ nhì á, nói đến cái thẩm quyền của Chúa Giêsu trên sự chết. Cái điểm thứ nhì là Chúa Giêsu và sự chết. Đây đa số chúng ta biết câu chuyện Lazaro và Matthew Mary rất là rõ rồi, nhưng mà nếu chúng ta đọc chậm lại, có thời giờ chậm đọc lại cái phần Kinh Thánh này đó, và chúng ta thấy có những cái điều rất là đặc biệt mà Chúa cho chúng ta ở đây. Như tôi cũng trình bày đó, khi Chúa nghe được là bạn của Chúa là Lazaro chết, thì khi như chúng ta đó, giống như tuần vừa rồi, ông cố mục sư rất là đáng quý ở Hội Thánh Tin Lành miền Nam, mục sư phó hội trưởng thứ nhì Phan Văn Thiệu mất, cũng là mục sư của mẹ tôi hồi xưa ở Thánh Sài Gòn, và mục sư của chị em ở đây làm đám cưới cho chị em ở trong Thánh Sài Gòn. Ông mất thì những người con người cháu ở bên đây, mục sư Phan Thiệu Nhân mới vào trong ban chấp hành là được gia nhập giáo hàng, gia đình bay về để lo an táng cho đời tớ của Chúa. Thì khi chúng ta nghe chuyện gì nó không may, nghĩa là sự chết đến người thân mình sẽ tìm cách để đi về, quý vị phải không? Mình phải tìm cách, cho dù trả giá gì đi nữa, tiền bạc như thế nữa, chúng ta cũng phải về người thân của mình, phải không? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy lạ đó, Chúa Giêsu nghe Lazaro chết, Chúa Giêsu gọi Lazaro là bạn, rồi trong Kinh Thánh nói Chúa ở lại thêm, Chúa ở lại thêm cái chỗ mà Chúa đang đi hội Chúa thêm vài ba ngày nữa. Và Kinh Thánh nói rất là rõ, tại vì Chúa nói nó ngủ thôi, để giống như Chúa nói là sao rồi ngủ rồi sẽ đánh thức dậy thôi, không sao cả. Cho nên Chúa ở lại, và khi Chúa đến thì Lazaro ở trong một mấy ngày rồi quý vị, bốn ngày rồi. Thưa các ông bạn chị em, ở đây cái lễ cắt đặc biệt ở đây, thưa các ông bạn chị em, Chúa cho chúng ta một cái những cái sự dạy dỗ trong phần Kinh Thánh đây. Thứ nhất á, chúng ta thấy Matthew khi mà Chúa Giêsu đến rồi đó, thì Matthew nói lại Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi không chết, thì anh tôi không chết. Ở đây chúng ta thấy rất là quảng, thưa các bạn chị em, đây là chúng ta thấy nhiều khi đó trong đời sống mình đó, có những chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ suy nghĩ, ồ nếu có Chúa Giêsu ở đây, nếu có Chúa ở đây thì chắc chuyện này chuyện kia, chuyện tiêu cực thì chuyện tiêu cực kia nó sẽ không có xảy ra trong đời sống chúng ta, phải không? Thì chắc chắn là như vậy quý vị, là bởi vì Chúa là đấng quyền năng, Chúa có quyền trên sự chết, Chúa có quyền kể trị trên mọi sự, thưa các bạn chị em. Nhưng mà ở đây Chúa dạy chúng ta một điều rất là quan trọng quý vị, Lazaro đã mất 4 ngày rồi, và Matthew nói như vậy có nghĩa rằng là Chúa nói là không sao, Lazaro chỉ ngủ thôi, không sao cả, đừng có lo chuyện đó. Matthew nói rõ ràng, cái đây là cái đức tin của Matthew rất là hay, rất là đặc biệt, mà đúng là như vậy, là nói là nếu Chúa ở đây thì Chúa có thể chữa lành cho Lazaro. Matthew tin rằng Chúa Giêsu là đấng chữa lành, Chúa Giêsu là Jehovah Rapha, là đấng chữa lành như chúng ta biết quý vị, phải không? Nhưng mà rồi Chúa nói là sẽ như vậy, nhưng mà rồi Chúa nói là Lazaro sẽ sống lại, thì Matthew cũng tin rằng trong ngày sau cùng thì Lazaro cũng sống lại. Đó là cái niềm tin của chúng ta ở trong Chúa, thưa các bạn, chúng rất đặc biệt ở đây. Nhưng mà ở đây thưa các bạn, xem Chúa Giêsu nói như thế nào. Khi mà Matthew nói cái câu đó, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi không chết, thì Chúa nói là ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết, còn ai sống và tin ta thì sẽ không hề chết. Ta là sự sống lại và sự sống, đây là một cái câu Kinh Thánh này đã ghi khắc trên biết bao nhiêu ngôi mộ của con cái Chúa ở mỗi thế kỷ và khắp mọi nơi. Thưa các bạn chị em, những lời này đó cho con người chúng ta một cái ánh sáng, một cái niềm hy vọng chắc chắn là con dân của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng được, sẽ được sống lại. Chúng ta cũng sẽ được sống lại và được sống với Chúa ở nơi thiên quốc mà Chúa dành cho chúng ta. Thưa các bạn chị em, cho nên lời Chúa dạy chúng ta, nhiều khi chúng ta đọc chúng ta cái câu này, nếu chúng ta suy gẫm, có những người như lần đầu mà mới tin Chúa mình đọc á, mình thấy nó hơi lạ. Chúa nói lạ quá, ta là sự sống là sự sống. Không, nếu ai tin ta dầu đã chết rồi sẽ sống, mà giờ đang sống thì sẽ không chết. Sao mà chết rồi mà sẽ sống, mà sống rồi sẽ không chết? Thưa các bạn chị em, ở đây đặc biệt quý vị, như tôi nói lần đầu đó, ở trong Kinh Thánh nói dầu, Chúa nói dầu đã chết rồi, có nghĩa là dầu đã chết về thân xác rồi, nhưng mà cái người đó tin ta, người đó tin nhận ta làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình, ngày sau sẽ được sống lại, ngày sau sẽ được sống lại với Chúa. Và cái người đang tin Chúa mà vẫn còn sống thì sẽ không hề chết. Cái chết mà Chúa nói ngày sau sẽ sống lại là nói về chết thân xác, phải không? Sẽ sống lại. Rồi cái chết của cái người mà đang sống sẽ không chết là Chúa nói về linh hồn. Chúa nói về linh hồn rất là quan trọng. Thưa các ông bạn chị em, ở đây lời Chúa cho chúng ta biết rằng là Chúa Giê-xu có quyền trên sự chết, có quyền trên sự sống, và Chúa ban sự chết, ban sự sống cho bất cứ ai, đó là quyền của Ngài. Thưa các ông bạn chị em, lời Chúa, nhưng mà điều quan trọng đó, khi Chúa cho chúng ta thấy là một ngày nào đó Chúa sẽ trở lại. Tôi muốn đọc trong cái Thê thứ nhất đoạn năm, xin lỗi, Tê-sa-lô-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13 câu 18. Đây là lời hứa chắc chắn sự sống lại, sự đến Chúa đến ở đây. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ là đã chết đó, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống còn lại ở đây cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ cùng tiếng kêu của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kể đến chúng ta là kẻ sống mà còn lại ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung và gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yêu thương nhau. Chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa dạy chúng ta lời đây là cái lời chắc chắn. Thưa các bạn chị em, sẽ có một ngày khi chúng ta nghe tiếng kèn ở trên trời, tiếng kèn của thiên sứ và tiếng kêu lên của Đức Chúa Trời, thì Chúa Giê-xu sẽ ở trên không trung chờ đợi những người chết ở trong Chúa sẽ sống lại cùng với những người còn sống ở trong Chúa, cắt lên không trung để gặp Chúa. Rồi Kinh Thánh chúng ta đọc thêm những câu Kinh Thánh khác và ở trong Khải Huyền đó, rồi Chúa sẽ đến xuống thế gian để cùng với dân sự Chúa cai trị thế gian, dựng nên trời mới và đất mới, 1000 năm bình yên mà Chúa cai trị. Sau đó sự phán xét đến, những kẻ không tin nhận Chúa sẽ phải theo cái sự chết linh hồn của mình đời đời với ma quỷ vào trong hỏa ngục. Những kẻ nào tin nhận Chúa thật sự thì sẽ được ở với Chúa ở trong thiên đàng linh hồn, và sự sống lại với thân thể thánh hóa, thân thể vinh hiển cùng với linh hồn mình được sống ở trong nơi thiên quốc của Chúa đời đời. Cảm ơn Chúa, amen. Chúng ta cảm ơn Chúa là con dân của Chúa. Chúng ta có một cái phước hạnh này, chúng ta có một cái diễm phúc này. Cho nên đời sống chúng ta ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta không cần phải lo sợ hãi quá. Cho dù mà chúng ta có chết thì chúng ta biết là nơi chúng ta sẽ đến đâu rồi. Nếu chúng ta mở lòng ra tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình, nếu chúng ta thật sự tin nhận Chúa, thưa các bạn chị em, lời Chúa cho chúng ta rất quan trọng ở đây. Đó là tại sao mà trong cái bài viết của US News và World Report lúc bấy giờ đó đã nói là những người nam và người nữ khao khát nhìn thấy xa hơn bức màn của sự chết. Họ muốn biết điều đang ở bên kia của sự chết. Và câu trả lời rất là đơn giản. Nếu chúng ta biết Chúa Giê-xu thì phía bên kia của sự chết, thưa các ông bà, là sự sống lại và là sự sống đời đời Chúa dành cho chúng ta. Và nếu chúng ta không biết Chúa, chúng ta sẽ không có cái sự hy vọng này. Đó là điều chắc chắn thưa các ông bà chị em. Nhiều năm trước có một nhóm tà giáo ở California mang tên là Heaven's Gate, cổng thiên đàng, đã làm chấn động cả nước Hoa Kỳ cũng như là trên thế giới. Việc 39 người đàn ông và phụ nữ đã tự sát vì họ tin vào sự dạy dỗ của Heaven's Gate, của cái nhóm đó. Và nó trộn lẫn với vài câu trong Kinh Thánh thôi, với nói là một cái thuyết rất là kỳ lạ của khoa học giả tưởng, và đưa ra một cái điều thần bí đó trong thời đại mới, gọi là New Age Mysticism, để làm cho 39 người đó tin rằng là UFO đang tiến gần đến trái đất. Họ nghĩ rằng là từ kết liễu đời mình thì họ sẽ được chuyển đến sự thật hữu mới ở trên UFO. Thưa các bạn, chém 39 người này tin rằng sẽ có sự sống sau cái chết đó thì đúng, dựa theo Kinh Thánh, thưa các bạn chém. Nhưng mà họ dựa vào cái nền tảng của cái sự dạy dỗ của Heaven's Gate, của cái nhóm đó nói về UFO, để họ có thể được ở trên như vậy. Nhưng mà thưa các bạn chém, nền tảng của lời Chúa là chắc chắn, là chắc chắn. Chúa nói rất là rõ ràng, thưa các bạn chém. Cho nên cái câu trả lời cho cái chết cho tất cả chúng ta là gì, quý vị? Lời Chúa nói là ai tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. He who believes in me will live even though he dies. Chúng ta suy gẫm chút xíu về cái câu Kinh Thánh này, quý vị. Chúng ta có thể sống ngay cả đã chết rồi. Đây là cái sự mong ước của mọi chúng ta quý báu, mong ước rất là quý báu sâu xa nhất trong tâm lòng của mọi con người chúng ta. Đó là biết rằng sự chết không phải là cuối cùng. Sự chết về thân thể không phải là cuối cùng, thưa các bạn chị em. Có nhiều người giống như ông Charles, ông Carl Sagan này, suốt cả cuộc đời được nghe về lời Chúa, nhưng mà ông cứ giữ tâm lòng mình cương quyết là không tin nhận Chúa cho đến cuối cả cuộc đời. Và ông đã kể lại rất là cứng lòng. Đến 62 tuổi ông đã mất vì bệnh ung thư. Kính thưa các ông bà chị em, thật là nếu mà chúng ta không tin có sự sống sau sự chết thì cuộc đời chúng ta rất là khổ sở. Sanh ra rồi chỉ biết làm việc làm lụng rất khổ sở, rồi đến chết không có gì nữa, rồi đi vào trong bóng tối hay như vậy. Nhưng mà thưa các ông bà chị em, nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng của việc, như tôi nhắc lại đó, ở trong Chúa Giêsu chúng ta có một tương lai chắc chắn, chúng ta có một cái sự trông cậy chắc chắn. Chúa dạy chúng ta, ta là sự sống lại và sự sống. Và chúng ta có chết chúng ta cũng sẽ sống lại, chúng ta sống chúng ta sẽ không có chết, là bởi vì Chúa là đấng có quyền ở trên mọi sự, thưa các ông bà anh chị em. Chúa Giêsu là câu trả lời cho sự chết của chúng ta, giống như ông mục sư Dale Moody đó, đang nằm trên giường bệnh đó, thì ông tuyên bố rằng là đất rút lui dần dần và thiên đàng đang tiến tới. Đây là ngày mai tôi sẽ được đội mão triều thiên của thiên đàng. Và cảm ơn Chúa, tất cả chúng ta nếu thật sự tin nhận Chúa thì chúng ta cũng sẽ được một cái kinh nghiệm như vậy. Cho nên cho dù chúng ta có đối diện sự chết và thân thể đi nữa, lòng chúng ta vẫn vui thỏa bình an, biết rằng ngày mai, ngày mốt chúng ta sẽ gặp Chúa và chúng ta sẽ được đội mão triều thiên của sự sống mà lời Chúa dạy chúng ta, và ở trong nơi thiên đàng đời đời với Ngài, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái phần thứ ba của cái điểm thứ nhì này đó là Chúa Giêsu là đấng chiến thắng chết, sự chết mãi mãi, thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa cho chúng ta rất là rõ ràng ở đây, quý vị. Chúa Giêsu nó có cái ý nghĩa trong cái tâm trí của Ngài khi Chúa phán với kẻ cướp á, hôm nay ngươi sẽ ở với ta nơi Paradise, thưa các ông bà anh chị em. Nói đến cái sự chiến thắng của Chúa Giêsu, đến nỗi mà sứ đồ Phaolô ông cũng kinh nghiệm điều này. Cho nên ông nói là đối với ông chết là quan trọng, chết là tốt hơn là sống. To die is to gain. Ông Phaolô nói như vậy là bảo vệ được về với Chúa đời đời, không còn phải đối diện với đau thương, khó khăn, thử thách, chết chóc nữa. Ở với Chúa đời đời, đối với ông là sự chết là quan trọng. Nhưng mà ông ở lại để ông lo cho hội thánh của Chúa. Thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây, như là Chúa dạy chúng ta, và chính Chúa Giêsu cũng nói ngay trong giây phút đó, Chúa nói với tên cướp là ngươi sẽ ở với ta trong nơi Paradise. Và chúng ta thấy tại sao lúc mà Chúa đến cái mộ của phía Lazarus đó, rồi Chúa nói hỡi Lazarus, Chúa gọi Lazarus, nhưng mà tại sao Chúa là đấng chiến thắng sự chết, tại sao Chúa không nói hỡi sự chết,
Quý vị tưởng tượng thử ra nếu mà Chúa nó hở sự chết, hãy sống lại, thì một mình Lazarus sống lại không? Chắc chắn rồi. Nhưng mà rồi nếu mà chỉ hở sự chết thôi đó, là tất cả những người đang chết trong mồ đó, là sẽ sống lại hết đó. Nhưng mà Chúa nói là hở Lazarus, là Chúa chỉ kêu Lazarus, ý muốn nói rằng là cho chúng ta thấy đây là cái dấu hiệu, đây là bằng chứng mà trong ngày sau rốt chúng ta sẽ được sống lại và sẽ ở trong linh nước khi nào đời đời luôn. Chúa đặt để và Chúa nói Chúa không chậm trễ, Chúa muốn mọi người được cứu. Và thưa các bà anh chị em, lời Chúa dạy chúng ta rất là quan trọng ở đây. Cái sự sống lại mà Chúa cho chúng ta là quan trọng. Khi đối diện với sự sống, sự chết của đầu tiên về thân xác, xin Chúa giúp cho chúng ta bình an, không có lo âu sợ hãi lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng trong Kinh Thánh, nếu chúng ta đọc sản quyền của quý vị, cái sự chết thứ nhì mới là kinh khiếp, là sự chết ở trong hỏa ngục đời đời với Satan và những người thuộc hạ của nó. Kính thưa các ông bà anh chị em, đây là điều cho Chúa cho chúng ta thấy. Chúa Giêsu chúng ta có quyền trên sự chết. Và cái điểm cuối cùng chúng ta học ở đây, cái câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời ở đây. Chúa nói ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta dầu đã chết thì sẽ sống. Người nào nhưng rồi người nào còn sống tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Và câu hỏi Chúa hỏi là ngươi tin điều đó chăng? Ngươi tin điều đó chăng? Thường thường chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta nghe câu chuyện thôi. Chúng ta giống như là chúng ta không tập trung vào cái câu hỏi Chúa hỏi là ngươi tin điều đó chăng? Và tôi cũng có một vài câu hỏi muốn hỏi các ông bà anh chị em đây, và chúng ta sẽ kết thúc ở đây thưa các ông bà anh chị em. Đây là một cái câu hỏi quan trọng, nhưng mà cái câu hỏi này tôi muốn suy nghĩ. Lời Chúa là chắc chắn thưa các ông bà anh chị em. Quý vị có tin với tất cả tâm lòng của chúng ta rằng là Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, là đấng đã đến từ thiên đàng để sống trên đất này 2000 năm trước đây không? Trong đêm Giáng sinh như chúng ta, cả thế giới hàng bao nhiêu thế kỷ qua, quý vị có tin rằng Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu chết trên cây thập tự giá, là Ngài đã chết thế chỗ cho chính chúng ta, mang gánh những sự trừng phạt và trả giá cho tội lỗi của chúng ta không? Bởi vì Chúa nói là vì mọi người đều đã phạm tội, và chúng ta vì tội lỗi là tiền công của sự chết, nhưng sự ban cho của Ngài là sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Christ. Đang khi chúng ta ở trong Roma đoạn 5 đó, đang tuần rồi chúng ta học đó, đang khi chúng ta là kẻ có tội, đang khi chúng ta là kẻ thù nghịch nơi Đức Chúa Trời, đang khi chúng ta yếu đuối trong xác thịt của mình, thì đúng kỳ hẹn Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến để chết thay cho chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, quý vị có tin rằng vào sáng Chủ nhật phục sinh, thân xác của Chúa Giêsu thật sự đã sống lại và không bao giờ chết nữa không? Lịch sử cho chúng ta biết điều đó, Kinh Thánh cho chúng ta điều đó. Nhiều người đi qua bên Do Thái, họ chứng kiến cái chỗ đó không còn, là cái mộ không có xác Chúa Giêsu đó. Thưa các ông bà anh chị em, quý vị có tin rằng Chúa Giêsu hiện đang ở ngồi bên ngay hữu Đức Chúa Trời như lời Chúa dạy không? Để cầu nguyện thay cho các ông bà anh chị em đang khi chúng ta vẫn còn sống trên thế gian này. Bởi Chúa nói chúng ta rất là rõ ràng, Chúa ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế và cầu nguyện thay cho chúng ta. Và quý vị có tin rằng Chúa Giêsu thật sự là sự sống lại và sự sống, và Ngài có thể lấy khỏi sự sợ hãi của sự chết cho bất cứ ai trong chúng ta thật sự tin Chúa, hoặc là bất cứ ai hiện bây giờ muốn tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình không? Quý vị có quyết tâm để trói buộc cuộc đời của mình vào những cái câu, những vài câu câu hỏi mà tôi mới vừa hỏi cho các bạn chị em, cho những bạn chị em, dựa theo những bài viết của những tờ báo lớn của Hoa Kỳ lúc bây giờ với những đề tài liên quan đến sự phục sinh, cho chúng ta biết đa số người ta đều tin có sự sống ở bên kia của sự chết, quý vị. Và chúng ta không cần phải trách những người đó, nhưng chúng ta biết chắc chắn là như vậy, quý vị. Nếu mà những người chưa biết Chúa nghe những câu chuyện đó, họ sẽ có một cái cảm giác rất là sợ hãi, rất là kinh khiếp. Tuy nhiên chúng ta là con dân của Chúa. Hoặc là nếu ai trong chúng ta chưa bao giờ tin nhận Chúa, quý vị tin nhận Chúa, quý vị thử xem thử đây. Khi chúng ta đọc lời Chúa, khi chúng ta tin vào điều này giống như đa số chúng tôi ở đây đó, thì chúng tôi vẫn vui thỏa bình an, sống trong đời sống này một cách bình an, cho đến có ngày gặp được Chúa Giêsu và đối diện sự chết và thân xác. Đó là chuyện bình thường. Bởi vì trong Kinh Thánh nói khi chúng ta nhắm mắt tắt hơi ở đời này, có nghĩa chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống viên mãn, cuộc sống phước hạnh, cuộc sống đời đời mà Chúa dành cho chúng ta. Thưa các bạn chị em, cho nên Chúa Giêsu
phán của chúng ta ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20 rất rõ ràng. Chúa đang ở ngoài cửa để gõ cửa trong cuộc đời của chúng ta ở đây. Và tôi sẽ đọc câu kinh thánh đó. Nhưng mà ở trong thánh ca một số 141 trong Nguyễn Thánh Ca Tin Lành Bắc Mỹ đó, có cái tựa đề là trước cửa tâm hồn. Hai cái dòng đầu của cái câu 1 nói như thế này: ôi Giê-xu đứng trước cửa tâm, xưa nay gài kính âm thầm, đang mong chờ ta mở cửa xong, cho Ngài bước ngay vô lòng. Rồi câu số 3 viết như thế này: ôi Giê-xu ánh mắt thiết tha, khuyên lên bằng tiếng ôn hòa, ta xưa vì con đã xả sinh, con đành đối ta vô tâm hồn của chúng con. Và vô tình, lại Chúa, chúng con thẹn lắm thay, xin đồng mở cửa ngay, xin vô tâm hồn của chúng con ở luôn muôn đời chẳng thôi. Và lời Chúa trong Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 3 câu 20 nói như thế này: Chúa Giê-xu phán, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mở cửa cho thì ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Xin chúng ta cùng đứng lên để cùng nguyện.